SBS Việt ngữ.
Kế toán viên Ji Kai tại Melbourne nghĩ rằng mình đã hầu đủ các điều kiện đòi hỏi khi giúp mẹ nạp đơn xin visa thuộc diện bảo lãnh cha mẹ gần 3 năm trước đây. Với công việc có lợi tức khá cao, cô này 25 tuổi dễ dàng đáp ứng các đòi hỏi về mặt lợi tức trong việc bảo lãnh cha mẹ và cũng tin tưởng rằng trường hợp của cô nằm gần mức cao nhất trong danh sách chờ đợi. Thế nhưng vào đầu tháng 4, chính phủ Turnbull bất ngờ thay đổi luật lệ di trú.
Hiện nay tôi cảm thấy quá tuyệt vọng. Thời gian chờ đợi suốt 3 năm nay xem như đã tiêu tan.
Theo luật cũ, một người độc thân muốn bảo lãnh hai cha mẹ thì người này cần có mức lợi tức hàng năm khoảng 36.000 đô la. Nay cũng trong trường hợp như vậy, theo luật mới, người này cần có lợi tức thường niên là 87.000 đô la. Trường hợp của cô chẳng phải là vụ duy nhất. Có 3 văn phòng di trú tại Sydney và Melbourne cho đài SBS biết rằng họ bị tràn ngập với các cú điện thoại của hàng trăm khách hàng quan ngại trong danh sách chờ đợi và nhiều người đã chờ như vậy trong nhiều năm qua. Ông Jan Kerr, điều hành văn phòng di trú có tên là New Star tại Melbourne, phần lớn là giao dịch với các khách hàng người Hoa. Trong số đó có nhiều người nạp đơn visa bảo lãnh cha mẹ. Ông cũng có tên trong khiếu nại trên trang mạng yêu cầu đảo ngược sự thay đổi, với đơn khiếu nại hiện có hơn 10.000 người ký tên tham gia. Ông tranh luận rằng chính phủ đã thay đổi luật lệ, ảnh hưởng đến hàng ngàn di dân đang chờ đợi trong danh sách dài để bảo lãnh cha mẹ.
It actually affects so many applicants who actually lodge have been in queue in the visa.
Nó ảnh hưởng thực sự đến quá nhiều đương đơn, những người đã nộp đơn và đang chờ đợi suốt 3 năm, thậm chí trong trường hợp visa bảo lãnh cha mẹ theo cách thông thường là 7 hay 8 năm. Họ đã có kế hoạch đủ thứ phù hợp với các đòi hỏi trước kia thì bất thình lình có thay đổi mới áp dụng trực tiếp đối với họ.
Trong đó, tổng trưởng dịch vụ xã hội là ông Dan Thihan trong thông cáo gửi đến SBS cho biết, chính phủ chỉ muốn bảo đảm những di dân mới đến có đủ khả năng tài chính để hỗ trợ cho họ. Ông nói các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và chỉ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 trở đi mà thôi. Thế tại sao những người trong danh sách chờ đợi lại bị ảnh hưởng? Ngay lúc này, có những người chờ đợi khoảng 3 năm cho hầu hết các visa bảo lãnh cha mẹ thuộc dạng thông thường, nhất là có đóng góp, tức là Contributory Parents Visa. Mặc dù một số visa bảo lãnh cha mẹ thuộc dạng không đóng góp, Non-Contributory phải chờ đợi đến 30 năm. Hầu hết các trường hợp là khó khăn với Bộ Nội vụ, vốn kiểm tra về lý lịch đối với các bậc cha mẹ. Sau đó thông thường, một khi Bộ nói trên chấp thuận, thì người bảo lãnh thường là người con ở Úc, được mời đến để gửi một lá thư bảo lãnh, tức Assurance of Support Letter, đến Centrelink để chứng tỏ đương đơn thỏa mãn các đòi hỏi về mặt lợi tức. Người bảo lãnh còn phải ký quỹ ngân hàng để chi trả mọi phí khoản mà cha mẹ họ có thể cần đến. Việc thay đổi không ảnh hưởng đến những người đã gửi form đến Centrelink trước ngày 1 tháng 4, thế nhưng hàng chục ngàn người có tên trong danh sách chờ đợi và chưa nộp đủ các hồ sơ cần thiết sẽ đối diện với những thay đổi. Bà Marie Petersos thuộc Liên đoàn các cộng đồng sắc tộc Úc Châu cho biết các cộng đồng sắc tộc hiện rất quan ngại, đặc biệt là cộng đồng người Hoa và người Ấn, có nhiều người nạp đơn xin bảo lãnh cha mẹ.
What I'm hearing from communities is that they're really concerned that the goalposts have changed, that the conditions upon which they thought they were engaged.
Những gì chúng tôi nghe được từ các cộng đồng là họ thực sự lo ngại khi các mục tiêu này đã thay đổi. Các điều kiện mà họ nghĩ liên quan đến việc bảo lãnh cha mẹ sang Úc thì nay hoàn toàn đổi khác.
Việc thay đổi đã có hiệu lực và không cần bất cứ luật lệ nào để được Quốc hội thông qua. Thế nhưng SBS có thể tiết lộ rằng Đảng Xanh sẽ tìm cách đảo ngược biện pháp nói trên qua nghị quyết chống đối khi Thượng viện nhóm họp trở lại sau khi bản ngân sách được trình ra vào ngày 8 tháng 5 sắp tới. Thượng nghị sĩ Đảng Xanh là ông Nick McKim cho biết các bảo đảm hiện tại quá đủ và chính phủ hiện tìm cách cắt giảm con số di dân một cách lén lút.
We're getting a lot of feedback on this issue and people are telling us that it's already too expensive and takes too long to bring family members out.
Chúng tôi hiện nhận được nhiều phản hồi về vấn đề này và mọi người cho chúng tôi biết rằng thủ tục quá tốn kém và mất nhiều thời gian để mang các thành viên trong gia đình đến nước Úc. Các thay đổi này chỉ làm cho mọi chuyện thêm tệ hại hơn mà thôi. Mọi thứ khó khăn hơn và tốn kém hơn để đoàn tụ gia đình tại Úc. Đó là lý do Đảng Xanh sẽ tranh đấu việc này khi chính phủ trình vấn đề này ra trước Quốc hội.
Lao động cũng chỉ trích những thay đổi của chính phủ như là một cuộc tấn công vào các gia đình di dân, thế nhưng lao động lại không cam kết tham gia trong nghị quyết chống lại. Thượng sĩ McKim cho biết, ông tin tưởng có đủ các nghị sĩ độc lập để nghị quyết của ông được thành công với trường hợp lao động chịu ký tên vào.
Lao động hiện lên tiếng ồn ào về chuyện này, thế nhưng họ chưa nêu lên và nói rõ là họ sẽ chống đối các thay đổi. Vì vậy, chúng tôi sẽ chống lại các thay đổi này tại Thượng viện và thực sự hy vọng rằng lao động sẽ tham gia cùng với chúng tôi, cũng như chúng ta có đủ các thành phần ở ghế sau tham gia để chúng ta có đủ túc số phản bác lại các thay đổi này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.